Đế Bá, chương 3719. Đột nhiên có ý tưởng này, 2. Góc truyện audio.com. Lý Thất Dạ mỉm cười, nói chậm, ngươi chịu phục đáng giá mấy xu. Thế nhưng, vưu vật giống như ngươi, ta rất có hứng thú điều giáo một hồi. Ngươi, Bình Chỉ Hàm Ngọc đỏ mặt giận dữ nhìn Lý Thất Dạ. Thế nhưng lần này nàng không nổi giận mà nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ một lát, lạnh lùng nói rằng, nếu như ngươi có thể tìm hiểu cửu bí thì coi như ta thua, Bình Chỉ Hàm Ngọc ta sẽ mặc cho ngươi xử trí, muốn đánh muốn giết tùy ý nhà ngươi. Nhưng nếu như ngươi thua gì sao? Bình Chỉ Hàm Ngọc nói thế lập tức khiến mọi người ngạc nhiên. Không ngờ Bình Chỉ Hàm Ngọc vậy mà lại muốn cá cược với Tân Hoàng. Ngươi muốn thế nào? Lý Thất Dạ nhìn Bình Chỉ Hàm Ngọc mỉm cười. Bình Chỉ Hàm Ngọc lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ một hồi, sau đó lạnh lùng nói rằng, ta cũng không làm khó nhà ngươi, ngươi sẽ không bị ảnh hưởng gì hết. Nếu như ngươi thua thì đơn giản thôi, ngươi hãy tuyên bố với thiên hạ truyền hoàng vị cho bát trận chân đế. Bình Chỉ Hàm Ngọc vừa nói xong, mọi người ngây ra như phỏng. Khi mọi người lấy lại tinh thần thì ai cũng thán phục một câu. Mặc dù Bình Chỉ Hàm Ngọc rất cao ngạo thế nhưng nàng cũng rất thông minh. Nếu như Tân Hoàng thật sự tuyên bố với người trong thiên hạ sẽ truyền ngôi cho bát trận chân đế thì sẽ xác định được địa vị hợp pháp của bát trận chân đế. Về phần những người khác muốn tranh giành hoàng vị với hắn thì là một chuyện khác nữa. Thế nhưng chỉ cần hoàng vị của bát trận chân đế là hợp pháp thì tương lai sẽ không bị người khác lên án, đối với thanh danh của chân đế thì đúng là rất đáng quý. Bình Chỉ Hàm Ngọc vừa nói như thế, Thang Hạc Tường lập tức hối hận. Tại sao hắn lại không nghĩ tới chuyện này nhỉ? Sớm biết như vậy thì hắn cũng có thể cá cược giống như Bình Chỉ Hàm Ngọc. Mọi người lập tức nhìn Lý Thất Dạ, bởi vì mọi người có thể tưởng tượng trận cá cược này Bình Chỉ Hàm Ngọc chắc chắn sẽ thắng. Như vậy Lý Thất Dạ tất nhiên sẽ tuyên bố truyền ngôi cho bát trận chân đế. Khi đó địa vị của bát trận chân đế sẽ càng vững chắc. Lúc này mọi người cảm thán một câu, Bình Chỉ Hàm Ngọc đúng là thông minh, hơn nữa còn là một vị hiền nội trợ rất khó lường. Cứ như thế mà có thể dễ dàng đặt vững địa vị của bát trận chân đế, đúng thật là đáng quý biết mấy. Nữ nhân thông minh hiền tuệ như vậy, đúng là chỉ có nam nhân như bát trận chân đế mới có thể xứng đôi. Có dám cá cược hay không? Lúc này Bình Chỉ Hàm Ngọc lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ, tiếp tục bức Lý Thất Dạ. Nàng muốn nhân lúc này giành lấy cơ hội về mình, nói như vậy, ngươi nguyện ý làm tất cả mọi thứ cho bát trận chân đế. Lý Thất Dạ cười đậm, hắn đáng giá để ta ủng hộ. Bình Chỉ Hàm Ngọc nói chậm, nam tử vĩ đại như hắn, vốn nên làm một ít chuyện cho cửu bí đạo thống, nên mưu cầu phúc lợi cho muôn dân thiên hạ. Cho nên, ngươi dám đánh được không? Dám truyền ngôi cho hắn không? Lúc này Bình Chỉ Hàm Ngọc nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, nói chậm. Ngươi sẽ không lâm trận rút lui chứ? Nói tới đây, nàng cười lạnh. Bình Chỉ Hàm Ngọc muốn dùng phép khích tướng để khiêu khích Lý Thất Dạ, để hắn cá cược. Chỉ cần Lý Thất Dạ cá cược thì như vậy nàng chắc chắn sẽ thắng lợi, thế gian này không có ai có thể hạ bút thành văn cửu bí hết. Ta thì không quan trọng thế nhưng ngươi thì phải suy nghĩ lại. Lúc này, nụ cười trên khuôn mặt Lý Thất Dạ càng đậm hơn. Bình Chỉ Hàm Ngọc ta nói được làm. Góc truyện audio.com, được nếu như ngươi thắng, muốn chém muốn giết tùy ngươi. Bình Chỉ Hàm Ngọc trịnh trọng, tốt như vậy thì ta cá cược. Lý Thất Dạ vỗ tay cười một tiếng, tất cả mọi người nhìn Lý Thất Dạ, tất cả mọi người đều cảm thấy hắn điên rồi. Ngay cả Thang Hạc Tường cũng hối hận muốn điên, đây là kết cục đã định, Lý Thất Dạ mà thua thì hắn sẽ tuyên bố truyền ngôi cho bát trận chân đế, tới lúc đó bát trận chân đế tranh đoạt đại quyền thiên hạ là chuyện hợp tình hợp lý. Mặc dù sau này hắn cùng bát trận chân đế tranh đoạt hoàng vị thế nhưng hắn cũng danh không chính ngôn không thuận. Lúc này, Thang Hạc Tường hối hận muốn chết, tại sao hắn lại không nghĩ tới chuyện này, bị Bình Chỉ Hàm Ngọc đoạt lấy tiên cơ, đúng thật là tính sai rồi. Hoang đường, ngay cả Quan Hải Đao Thánh cũng lắc đầu, cảm thấy chuyện này không thể nào xảy ra được. Hắn không tin Lý Thất Dạ có thể hạ bút thành văn cửu bí, đây là chuyện không ai có thể làm được. Theo Quan Hải Đao Thánh, Bình Chỉ Hàm Ngọc chắc chắn sẽ thắng. Tân Hoàng Lý Thất Dạ đúng là hết sức hoang đường, mặc dù Quan Hải Đao Thánh không hề có hứng thú với hoàng vị thế nhưng bây giờ tốt xấu gì Lý Thất Dạ cũng là hoàng đế, sư muội gả cho hắn vẫn còn có thể có được hư danh. Nếu như Lý Thất Dạ thua thì sau này hắn sẽ không còn là hoàng đế nữa. Vô cùng hoang đường, lúc này tất cả mọi người đều cảm thấy Tân Hoàng quá là hoang đường. Nhưng có người lại không hề cảm thấy ngạc nhiên, khó trách hắn lại đánh mất Giang Sơn. Người như vậy, không đánh mất Giang Sơn mới là vạn cổ kỳ tích. Xem ra bát trận chân đế sẽ danh chính ngôn thuận làm hoàng đế rồi. Có lão tổ thế gia lầm bầm, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Mọi người không ngờ rằng bát trận chân đế lại kế thừa hoàng vị dễ dàng như thế. Đương nhiên, tất cả công lao đều là của Binh Trì Hàm Ngọc, nàng đúng là hiền nội trợ. Tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều cảm thấy Tân Hoàng quá hoang đường, cảm thấy hắn sắp sửa đánh mất hoàng vị, không một ai tin hắn có thể thắng được trận cá cược này. Người duy nhất không lên tiếng đó chính là Tần Kiếm Giao. Lúc này nàng nhìn Lý Thất Dạ cảm thấy hết sức quái lạ, thế nhưng quái lạ ở đâu thì nàng lại không thể nói rõ. Nhưng trực giác nói cho nàng biết rằng Lý Thất Dạ rất tự tin, dường như thật sự có thể hạ bút thành văn cửu bí. Lý Chí nói cho Tần Kiếm Giao biết rằng đây là chuyện không thể nào, vạn cổ tới nay làm gì có ai có thể hạ bút thành văn cửu bí chứ? Không ai có thể làm được cả. Thế nhưng không biết vì sao trực giác lại nói cho nàng biết Lý Thất Dạ chắc sẽ làm được. Hơn nữa, trực giác của nàng trước giờ luôn rất chính xác. Lúc này Tần Kiếm Giao cảm thấy mâu thuẫn, vì vậy nàng không nói không rằng, đứng sang một bên, lặng lẽ theo dõi biến hóa. Lúc này chỉ có lặng lẽ theo dõi biến hóa mới là lựa chọn lý trí nhất. Tốt như vậy một lời đã định, cách chương.